Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Và lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ngẫm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chị có sợ chết không?
Dạ thưa nó phải tổ con cũng sợ.
Sợ? Dạ. Tại sao sợ?
Tại vì bây giờ con ví bụng con qua đây, con khô khan buổi lạnh. Rồi con trước khi bị tai nạn thì con cứ nghĩ đơn giản là mình đi lễ Chủ nhật đó là đủ rồi. Rồi con cứ ham mê đi làm. Thật sự nó là như vậy. Cho nên rồi con cứ nghĩ bụng cái Chúa mà bắt tội chết đó thì chắc con đền bù cỡ nào, không biết là bao nhiêu năm cho đủ cái tội lỗi của con. Vì cái kiểu mà đạo thì đạo gốc, nhưng mà chỉ có kiểu đi lễ, cái kiểu mà một phần nữa chỗ con á, cái thời gian đầu ngày con qua đây là đi lễ nhà thờ Mỹ. Cứ một tháng mới có lễ Việt Nam một lần. Mà từ chỗ...
Nhưng mà bây giờ vấn đề là chị nghe được lời Chúa ngày hôm nay.
Dạ.
Nghe lời Chúa ngày hôm nay. Rồi chị thấy rằng ông Simeon ấy, khi mà ông ấy được ấm lấy hài nhi trong tay. Hài nhi ấy là ai?
Chúa Giêsu.
Thế như xe của Đức Mẹ đem con vào trong đền thờ để mà dâng lên cho Thiên Chúa, mà theo luật dạy là mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Thì mình thấy rằng ông già Simeon là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Và được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Và lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều mà người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Ông ấy nói bây giờ thì xin cho tôi tớ được an bình ra đi, vì mắt con đã được thấy ơn cứu độ. Mắt ông được thêm cứu độ đó là thấy ai?
Chúa Giêsu.
Thấy Chúa Giêsu. Thấy Chúa Giêsu. Chị đã thấy Chúa Giêsu chưa? Thấy chưa?
Dạ thưa con, thì con không thấy, thì con chỉ thấy tượng Chúa, nhưng mà con nghĩ bụng là Chúa, con tội lỗi nhưng Chúa vẫn cứu vớt con. Khi mà con bị nạn, con không hề biết kêu tới Chúa, tới Đức Mẹ, con không hề biết kêu, mà tự nhiên mà tới khi mà Chúa cùng Chúa và Đức Mẹ vẫn cứu chữa con.
Chúa thấy đó là ơn cứu độ không? Dạ, đâu phải là mình thấy Chúa không phải là bằng con mắt trần gian. Không phải bằng con mắt trần gian, giống như là chị đang nhìn thấy tôi đây, giống như là anh đang nhìn thấy tôi đây, và giống như là anh chị em đang nhìn thấy tôi đây. Chúng ta thấy nhau bằng con mắt trần gian. Còn ta nhìn thấy Chúa ngày hôm nay bằng con mắt đức tin. Bằng con mắt đức tin. Mà con mắt đức tin là cho ta thấy rằng qua những biến cố, qua những dấu chỉ, qua những hiện tượng mà mình thấy được rằng có sự hiện diện, có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa. Như chị vừa mới chia sẻ, chị bị một tai nạn. Tai nạn của chị như thế nào? Anh kể cho mọi người nghe tai nạn của chị ấy.
Rồi cho anh, nhà con đi làm thì con làm cả đêm. Vợ con đi làm cả ngày. Thì mới đúng 11 giờ, 11 giờ trưa thì có một người bạn gọi điện thoại cho con đó, là anh lên sở gấp, bây giờ sở bị nổ. Và tôi thấy chị người ta khênh từ trong cái chỗ làm mà đi ra ngoài, mà chúng tôi không được đến có coi. Thì lúc con chạy lên á thì cảnh sát không cho vô. Thế con về nhà con mới gọi điện thoại vào trong sở. Thì văn phòng sở cho biết là bây giờ vợ anh ấy thì đã được chở đi tới nhà thương rồi. Hỏi nhà thương nào thì vợ nhà thương rách khác với tội. Con mới nhờ đứa cháu, bởi vì dưới ruột con mất tinh thần rồi. Nhờ đứa cháu thì con chạy xe, nó chỉ cho con lên cái nhà thương rách khác với tội. Thì nhà thương rách tội bảo là xuống nhà thương, đưa xuống nhà thương UNC rồi. Ở dưới chấp về hưu rồi. Con chạy xuống dưới đó thì nó bảo là bây giờ chưa xuống tới đây, bây giờ không biết ở đâu. Con lại chạy ngục rồi lên rách khác với tổ. Thì bảo là đã đưa xuống dưới đó rồi, cứ xuống đó là thấy.
Xuống đó thì thấy đó, sao tình trạng chị lúc
con thì vào trong đó thì vào nhà thương gặp nhà con thì nằm người sưng hết rồi. Mặt đen thui hết rồi,
cháy hết, bình ga nó
không
nổ.
Biết là có cháy hay không mà con thấy là nó bự lắm, mặt bự lắm mà biến dạng, nó sưng hết lên mà đen hết. Mắt thì cứ mở hí hí chú chú rồi. Mà chị thấy nhà con nói phải vào là gãy chân rồi mà không biết, con biết nói như vậy mà không biết đầu tâm trí có nói được gì không, con không biết. Lúc giờ con không nói được nữa. Con nếu còn thấy nhìn thấy một người vợ nằm như vậy con hết biết rồi, mà cái chân này đã bị bó bột rồi. Thì con không nói được một lời nào đó. Cháu đứng bên cạnh nó hỏi con không nói được, bởi vì nó nghẹn rồi.
Rồi.
Thế giờ con mới chờ đợi.
Rồi tình trạng như vậy thì bác sĩ nói là bị như thế nào?
Bác sĩ nói là bây giờ phải chờ đợi, đưa mời có hai vợ chồng đứa cháu lên nữa, của nhà con lên nữa, thì nó mới thông dịch cho con biết rằng bây giờ bác sĩ nói bây giờ phải chờ đợi cho cô ấy 72 tiếng. Nếu mà cái hơi trong phổi hít vào chất ga mà không có thể mà ra được, mà nó nằm nó đóng cứng phổi á, thì bác sĩ không chữa được. Thì lại bác sĩ buông thôi, kể nhà sẽ đi. Nhưng mà nhờ được cái sự là bởi vì mình là người Công Giáo, mình tin. Con nhờ được đứa cháu nó đưa cho con quyển sách Lòng Thương Xót Chúa đó. Con đọc kinh cầu nguyện ngay tại đó luôn. Và về nhà con cầu nguyện thì đến ngày hôm sau con lên ấy, là chờ 72 tiếng thì bác sĩ check ra bảo được không sao nữa rồi, không sao cả, cứ yên trí, bác sĩ sẽ chữa được. Thế nên một tuần lễ sau thì nhà con khỏe, họ cứ có mổ cổ họng ra để cho thở trong phổi, hút hơi ra nữa nè. Phổi giờ không đâu có gì đâu, giờ chỉ còn có là cái phổng thôi. Cái chất ga nó làm cho hư hại trên cái màng óc này mới ấy thôi, cái mặt thôi.
Mà bây giờ khuôn mặt rất là đẹp, dễ thương, đâu có một vết sẹo nào đâu. Chị thấy không?
Thì cũng nhờ thương dạ. Thì nhờ Chúa thương con, là khi mà sau khi bị tai nạn biết như vậy thì bác sĩ nào óc coi như là nó sau một năm, tức là con bị tháng 6 năm 2009 thì tháng 4 năm 2010 bác sĩ phải nói trước khi mà mổ cho con thì bác sĩ là bắt con phải ký, nếu như con mù mắt thì con chịu, con mờ mắt thì con chịu, nhưng nếu con lủng óc thì bác sĩ chữa được. Thì con khóc con mới nói chứ bây giờ con đang yên đang lành.
Nhưng mà bây giờ chị có thấy gì không?
Dạ thưa, khi mà mổ xong á thì con
mắt chị có nhìn thấy không?
Thấy.
Óc chị bình thường không?
Bình thường.
Vậy chị có thấy đó là ân, cho thấy ân
chết
độ của Chúa chưa? Chết đi sống
chết
lại.
Chết đi sống lại. Thật con nói thật, chết đó. Đi sống lại ngay từ những giây phút đầu rồi.
Đó.
Chết đi sống lại.
Anh chị em nghe những người lời chia sẻ này thì anh chị em thấy rõ ràng là những người nghe chị và anh kể cũng đang thấy được ơn cứu độ của Chúa.
Chết đi
sống. Mình không phải là mình nhìn thấy bằng con mắt trần gian, hoặc là mình phải cầm lấy, ôm lấy, hay như Giê-xu như là ông già Simeon bảo bây giờ tôi đã nhìn thấy cứu độ. Nhưng mà rõ ràng Chúa đã cứu độ. Cứu độ không chỉ thân xác, nhưng mà cứu độ cả linh hồn của chị. Rõ ràng chị vừa mới nói rằng mình khô khan nguội lạnh, mình chỉ lo đi làm kiếm tiền, mình nghĩ rằng mình đi lễ hay ngày Chủ nhật như vậy là đủ rồi, có khi bận quá mình bỏ cả lễ. Và mình tâm hồn mình không có nhận rằng Chúa đang cứu độ mình. Mình chỉ có nhận thấy được rằng mình là người Công giáo, tôi làm cái bổn phận của tôi, đi lễ Chủ nhật thế là xong. Tôi lao đầu vào, tôi kiếm tiền, tôi lao đầu vào công việc. Và Chúa đã cho chị thấy rằng là tất cả những cái đó mà không có nghĩa lý gì cả. Chỉ một cái biến cố nhỏ như vậy thôi là mọi cái đều tiêu tan hết. Nếu mà không có bảo hiểm, chị làm sao mà chị trả nổi số tiền là bao nhiêu đô la? Gần 1 triệu đô la.
Trên
1 triệu đô la. Chị thử tưởng tượng thôi.
Mà bây giờ vẫn còn đang chữa.
Bây giờ vẫn còn đang chữa, có thể là cả tới 2 triệu đô la không chừng. Mà làm sao chị có khả năng trả được? Cho nên Chúa cho chị thấy rõ ràng đó là gì? Là ơn cứu độ của Chúa đến cho ta. Ta đón nhận ơn cứu độ ấy trong từng biến cố của cuộc sống. Và tiên bản hãy đi tìm kiếm ơn cứu độ ấy trước khi đi tìm của cái trần gian. Vì chị thấy rõ ràng trước khi chị nằm xuống, trước khi chị ngã bệnh, trước khi chị bị tai nạn, chị chỉ khao khát đi tìm kiếm của cải, chỉ khao khát đi làm để có tiền. Nhưng mà rồi tiền của ấy, một đời chị có kiếm nổi đủ 1 triệu đô la không? Vậy mà bây giờ nếu mà không có bảo hiểm thì chị đã bán cả nhà, bán hết mọi thứ đi cũng không có đủ tiền trả.
Dạ,
đúng không?
Dạ, đúng.
Chị có thấy đó là dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa dành cho chị chưa đó nào?
Dạ,
cái thứ hai nữa là cái sức khỏe của chị. Cái sức khỏe của mình cho dẫu có cả 10 triệu đô la cũng không mua được. Nếu mà Chúa không chữa cho chị, anh nói rõ ràng là 99% là chết.
Chết.
Hoặc là có sống thì cũng trở thành phế nhân, tàn phế.
Đúng vậy.
Mặt chị nó, tôi nhìn thấy rất là nhiều người bị bỏng, khuôn mặt nó khiếp lắm, sợ lắm. Mà bây giờ tôi nhìn chị, nếu mà chị không nói là chị bị phỏng tôi cũng chẳng biết được. Rất là bình thường. Thế thì chị có thấy rằng đó là cái dấu chỉ ơn cứu độ Chúa dành cho chị không?
Dạ.
Và khi mọi người nghe đây này, họ đều thấy rằng đó là ơn cứu độ Chúa đến cho chị. Và cái điều quan trọng nhất đó là chị nhận ra rằng là con là người tội lỗi như vậy. Con là người khô khan, con bỏ Chúa như vậy. Mà nếu mà Chúa cất con về thì không biết lúc đó con sẽ như thế nào. Cho nên Chúa lại cho chị có thời cơ để mà phục hồi sức khỏe, và nhất là để nhận ra rằng mình đã đi xa con đường của Chúa rồi, quay trở về với Chúa để gắn bó với Chúa, để thấy rằng Chúa đang cứu độ chị thân xác này và nhất là linh hồn này, Chúa cứu độ cả con người của chị. Vậy thì chị cũng như nhà Simeon và nói với Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây Chúa để tôi tới Chúa ra đi bình an, vì mắt con đã thấy được ơn cứu độ rồi. Bây giờ cái sống cái chết nằm trong bàn tay của Chúa, có gì đâu mà lo, có gì đâu mà lo nữa. Chị liệu chị lo, Chúa nói rằng các con lo liệu có thể kéo đời sống của mình kéo dài thêm một gang được hay không. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Vậy thì mình cứ lo lắng để làm cái gì, thế không ạ? Hãy sống cái tinh thần phó thác. Và chị bảo rằng nói thì dễ mà làm thì khó. Không có gì gọi là khó hay dễ. Vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Vấn đề là mình có tin hay không tin. Vấn đề là mình có nhận ra hay không nhận ra. Nếu mình không tin thì mình bảo là khó lắm. Và nếu mình không tin thì mình cứ cố gắng bằng sức của mình chạy hết cái này chạy chỗ kia. Càng chạy bao nhiêu nó càng rối bấy nhiêu. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chỉ có một điểm tựa duy nhất, đó là Đức Giêsu Kitô. Đó là ánh sáng đã đến trần gian này rồi. Chúng ta đang sống ở trong tuần mừng lễ Giáng sinh, trong tuần bát nhật mừng lễ Giáng sinh. Thì trong giáo hội muốn mình kéo dài cái niềm vui Giáng sinh trong suốt một tuần lễ gọi là tuần bát nhật sau ngày lễ Giáng sinh. Và để niềm vui Giáng sinh ấy không phải chỉ là trong tuần bát nhật, nhưng mà cả cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Lúc nào mình cũng mừng Chúa Giáng sinh, lúc nào mình cũng thấy rằng Chúa đang Giáng sinh ở trong cuộc đời của mình. Lúc nào mình cũng thấy được rằng là Chúa đang đến đem ơn cứu độ cho mình. Lúc nào mình cũng giống như ông già Simeon ấy, cầm ấm bồng Chúa trong tay và nói: giờ đây Chúa để tôi tới Chúa ra đi bình an, vì mắt con đã được thấy ơn cứu độ. Mỗi ngày trong thánh lễ, khi mà chị, anh, khi mà mọi người, mỗi người chúng ta rước lên mình thánh Chúa, mình đón nhận Chúa ở trong tay mình, có thấy lòng mình vui sướng như ông già Simeon thấy lòng mình phấn khởi như ông già Simeon, là ông già Simeon ẵm Chúa trong tay và nói rằng con đã được thấy ơn cứu độ rồi, vì con đi bình an được rồi, không có tiếc nuối gì nữa, không có còn là vấn vương sự đời gì nữa được, có Chúa là tuyệt vời rồi. Lúc mình rước lên mình thấy Chúa, mình có thấy được tâm hồn mình nó phấn khởi được như ông già Simeon được, thấy không? Cầm lấy mình thấy Chúa lúc đó mình có thấy là rạo rực lên luôn, có thấy một sự bình an lạ lùng là bây giờ tôi thấy được ơn cứu độ rồi, ơn cứu độ trong tầm tay của tôi rồi, thì thấy được cái điều đó không? Thấy vui được như vậy không? Không phải thấy vui như vậy á, phải thấy như vậy á. Anh thấy thế nào, anh cảm nghiệm thấy thế nào khi mà anh thấy được cái Chúa cứu vợ anh như vậy, thì anh thấy thế nào, cái niềm vui của anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con thấy rất vui là khi mà nhà con được tỉnh lại, khi mà sau những cái giây phút con cầu nguyện á, nhà con tự nhiên, bởi bây giờ bác sĩ nói thẳng là bây giờ bệnh không có cái trong cái trong thân xác không còn gì cả, bây giờ chỉ lo cái vết phỏng trong người lành nữa thôi. Thì bây giờ là 9 bác sĩ, 11 bác sĩ, bây giờ thì còn mấy bác sĩ phỏng, thì bảo là bây giờ cứ từ từ cho ấy thôi. Con rất vui. Về con cứ là cái đêm nào con về, con ở trong nhà thương, con về lúc 9 giờ tối về nhà rồi ăn uống tốt đỉnh, nó bắt đầu là âm thầm cầu nguyện một mình với Thiên Chúa thôi, là phải giúp đỡ cho nhà con khỏe mạnh, bởi nhà con còn đang trẻ tuổi mà giờ chuyện nó lỡ đến như vậy, để cho nhà khỏe mạnh lại, lấy lại tinh thần vui vẻ mà sống với con. Thì con đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa thôi, chứ bây giờ các bác sĩ, tới mười mấy bác sĩ chữa, mà bây giờ thì bác sĩ phổi đó bà nói là bây giờ không còn gì nữa rồi, khỏe khoắn lại rồi.
Mình mới thấy đó là cái
chỉ chờ đợi ngày bình phục thôi.
Đó là cái hồng ân trên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi đó là gì, là mình không thấy được rằng mình đang được cứu độ, cho nên mình không thấy cái diễm phúc, không thấy cái niềm vui mừng ấy. Cho nên mình nhìn qua con mắt đức tin ấy, có những cái biến cố, có những sự kiện nó xảy đến và mình nhận ra rằng Chúa đang đến để cứu độ ta. Nhất đã điều đó để mà vui lên. Nhất là khi mà chị thấy được rằng con khô khan, con nguội lạnh, con lìa xa Chúa nhiều năm tháng, con chạy theo công việc, chạy theo tiền của, mà Chúa vẫn cứ không bỏ con, Chúa vẫn cứ đón chờ con để đem ơn cứu độ đến cho con. Và qua cái biến cố này, chị nhận ra rằng Chúa cứu độ chị chứ. Nhận ra không?
Dạ.
À, chị vui không?
Thì con mừng.
Hallelujah.
Chính là
tạ ơn Chúa.
Con khô khan mà Chúa không bỏ con, Chúa vẫn thương. Thì con cũng mừng lắm. Mà nhờ qua cái biến cố này thì con mới con nghĩ rằng đối với con bây giờ thì không cần tiền bạc. Tại vì thật sự nếu mà Chúa không thương thì con nói với lại Chúa Cha quản nhiệm cho con á. Con nói lại Chúa, nếu mà Chúa mà không thương con thì chắc cho con chết lúc đó, chắc con xuống hỏa ngục quá.
Thì nếu mà nhà con mình làm Chúa được tiền bạc bỏ
không,
hết.
Chúa không có ấy đâu, Chúa nhân từ chứ không phải gì.
Thì đó. Cho nên đó là một cái dấu chỉ, đó là một lời nhắc nhở, lời mời gọi chị cũng như là tôi, cũng như là những anh chị em ở đây. Mọi người chúng ta bất cứ lúc nào, giờ phút nào Chúa cũng có thể đến để Chúa nói rằng nào, đã sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ chưa? Thế không ạ? Dạ. Nếu mà mình vui sống, nếu mà mình cứ sống giây phút hiện tại như là hồng ân của Chúa ban, nếu mình cứ đón nhận mọi cái đang xảy ra cho mình lúc này, ở đây và bây giờ, như là dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa. Dù là vui hay là buồn, dù là những biến cố may lành hay là biến cố mình cảm thấy đó là nó là không được như ý mình mong muốn, tất cả mọi cái mình đón nhận như là dấu chỉ hồng ân của Chúa, dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa, và lúc nào cũng đưa hai tay lên mà đón nhận. Đón nhận niềm vui, đón nhận nỗi buồn, đón nhận cơn đau bệnh tật, đón nhận cái sức khỏe Chúa trao ban, đón nhận nhà cao cửa rộng, cũng như là đón nhận những cái thất nghiệp, những cái nợ nần, chồng chất, những cái lo lắng. Mà thấy rằng lạy Chúa, đây là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa dành cho con. Đây là lời nhắc nhở Chúa dành cho con. Cái đau bệnh đây nhắc cho con rằng cuộc đời con người nó mong manh lắm. Lúc mình khỏe mình tưởng rằng mình còn sống lâu. Lúc mình khỏe mình nghĩ rằng khi nào tôi ốm đau tôi mới quay về với Chúa. Phải không? Đó, lúc phải mình bảo ô giờ tôi phải lo đi tìm tiền đã, tôi phải lo đi làm đã chứ, rồi khi nào mà tôi có đủ hoặc khi nào tôi già hoặc là khi nào tôi yếu thì thôi cái giờ thì nghỉ ngơi rồi mệt mỏi rồi mới quay về với Chúa. Chúa bảo đi đâu đi gọi vậy con, sao giờ mới về vậy con? Thưa Chúa, con còn đi lúc đó đó mà cha gọi con, lúc đó con tính sao? Mà cha kính cho đợi chờ con tới giờ đó con à. Cho nên khi mình đón nhận những cái biến cố lớn nhỏ nó xảy đến như là dấu chỉ ơn cứu độ, mà hai tay cứ ấm bồng lấy, nâng niu lấy, trân trọng cái giá trị đó, thì ta thực sự là người có phúc vô cùng như ông già Simeon. Là bây giờ thì tôi mãn nguyện rồi, Chúa để tôi tới Chúa ra đi bình an được rồi, vì mắt con đã thấy được ơn cứu độ rồi. Mỗi giây phút, mỗi ngày trong đời sống mình tập nói câu đó. Cho nên thường là trong giờ kinh tối, anh em linh mục tu sĩ hay đọc thì có cái đọc cái lời nguyện này trước khi đi ngủ: lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tới Chúa ra đi bình an, vì mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Ơn cứu độ dành sẵn cho muôn dân, mình thấy không? Ơn cứu độ đã dành sẵn cho mọi người, không loại trừ ai. Cái điều là mình có mở lòng ra mình đón nhận ơn cứu độ hay đó hay không. Vì có những người không đón nhận ơn cứu độ là cha mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon thì chúc phúc cho hai ông bà và nói với Maria mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Làm duyên cớ cho nhiều người ngã xuống hay đứng lên, có nghĩa là khi Đức Giêsu xuất hiện, khi Đức Giêsu đem ơn cứu độ đến, thì con người ta một là đứng lên để đón nhận ơn cứu độ. Nếu qua biến cố này anh chị và mọi người ở đây nhận ra rằng đó là dấu chỉ ơn cứu độ, thì vững tin vào Chúa, phó thác vào Chúa, cậy trông vào Chúa, thì mình được đứng lên. Ngược lại, mình sẽ ngã quỵ, sẽ ngã xuống là vì mình không chấp nhận mở lòng ra đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Ta không chấp nhận cái biến cố này, ta không chấp nhận cái sự kiện này vì nó ngược với ý muốn của ta. Ta không chấp nhận thánh ý của Chúa, ta muốn làm theo ý của ta. Cho nên thấy ý của Chúa và ý ta khác nhau quá, cho nên ta bỏ Chúa. Và lúc đó là ta là người ngã xuống. Ta là người ngã xuống. Trẻ này được đặt lên làm duyên cớ cho nhiều người đứng lên hay ngã xuống. Nếu tin thì đứng lên, không tin, không làm theo thì ngã xuống, bỏ Chúa mà. Ngày mai ta thấy có rất là nhiều người bỏ Chúa, đúng không? Bỏ Chúa vì họ thấy rằng Chúa không có làm theo ý của người ta. Người ta cứ muốn như thế này mà Chúa không ban cho người ta, cái lòng ta bỏ Chúa. Người ta muốn sống như thế này, sống tà tà, sống theo tiền của, sống theo danh vọng, sống theo chức tước, sống theo địa vị. Chúa nói không, tất cả đều là hư vô mà thôi. Người ta bảo không, sao hư vô được, nó cầm trong tầm tay mà. Tiền tôi cầm trong tay mà sao hư vô được. Quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị tôi đang ngồi trên ngai đi mà sao hư vô được. Cho nên người ta ngã xuống vì người ta không có tin, không làm theo lời của Chúa. Họ bám lấy cái hư vô mà họ bảo rằng đó là cái thật. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Đức Giêsu là dấu hiệu cho nhiều người ta chống báng. Vì Đức Giêsu lội ngược dòng mà. Dòng đời nó đang xuôi, nước nó đang chảy như thế này. Đức Giêsu lội ngược dòng và nói cho người ta biết rằng là phải yêu thương kẻ thù. Chịu nổi không? Nói gì nói chứ, kẻ thù tôi phải tiêu diệt chứ, hận thù quyết trả mà sao kỳ vậy? Chúa nói là phải cầu nguyện cho những người mà bách hại mình. Trời ơi, không giết nó là may rồi, chứ nó mà cầu nguyện cho nó. Rồi là làm việc thiện thì không cho tay trái biết việc tay phải làm. Trời ơi, ta làm, ta phải cho mọi người biết tên của tôi, anh tên gì. Dương lên, khắc tên lên bảng cho người ta thấy rằng ông làm cúng cái này, ông dân cúng cái kia chứ. Thấy không ạ? Rồi là phúc cho anh em có tinh thần khó nghèo. Ai cũng muốn giàu khó nghèo cái gì. ai muốn làm lớn thì phải cúi xuống hầu hạ anh chị em mình. Làm lớn là phải chỉ tay năm ngón chứ. Cho nên Chúa Giêsu làm duyên cớ cho nhiều người chống đối. Chúa còn bị chống đối thì huống hồ chúng ta ngày hôm nay thưa anh chị em. Mình làm sao mà không bị chống đối khi mà mình cứ đi ngược với dòng đời, khi mình không sống theo thói thế gian. Ví dụ thói thế gian đó là chị cứ đi tìm tiền, đi làm. Thói thế gian đó là chạy theo thầy này, thầy kia mà không còn tin vào Chúa nữa. Đó là thói thế gian đấy. Biển có người nói rằng chị hãy tín thác vào Chúa đi. Chúa nó tín thác thì nói tôi phải lo này kia chứ. Không có tín thác được. Tôi phải tự tay tôi làm hết mọi chuyện chứ. Mình không tín thác vào Chúa được. Và chính lúc đó thì mình là người ngã xuống vì mình không bám vào Chúa, không tin vào Chúa. Cho nên ngày hôm nay nếu mà anh chị em mình gặp những sự chống đối, nếu chị em mình gặp những lời phỉ báng, chê bai, trách móc vì ta đang đi theo Chúa, vì ta đang sống theo ý muốn của Chúa, vì ta đang bước chân của ta vào bước chân của Chúa, thì anh chị em đừng có thấy rằng đó là điều lạ lùng. Chai tại sao con làm việc bác ái mà người ta chống? Chai tại sao mà con làm điều tốt lành mà con bị hại? Chai tại sao mà con đi phục vụ này mà người ta cứ chê bai trách móc? Tạ ơn Chúa vì ta đang được nên giống Chúa đấy. Con trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người ngã xuống và đứng lên là dấu hiệu bị người đời chống báng. Bị người đời chống báng. Bây giờ anh chị em sợ Chúa hay sợ người đời? Sợ Chúa chứ còn người đời người ta chống báng. Chúa nói rằng chỉ sợ những người giết được thân xác và linh hồn này thôi. Còn đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Người ta chống báng mình, người ta chửi rủa mình, người ta hạ nhục mình. Cùng lắm người ta chỉ giết được cái thân xác này mà thôi. Bác sĩ cũng chỉ cứu được thân xác chị thôi chị ơi. Y khoa 11, 12 bác sĩ hay là khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm cũng chỉ cứu được cái thân xác này mà thôi. Cho thân xác này sống được mà thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là phần hồn.
Thưa con thì cái bệnh
đó mới là cái điều quan trọng.
Cái bệnh của con thì chính là bác sĩ chữa không được. Coi như tháng 11 năm ngoái bác sĩ khẳng định là bây giờ bác sĩ không chữa được nữa. Để cho con tự, tức là nếu mà theo phong cách của người Á Đông chữa theo kiểu nào đó thì có thể chữa được. Thì lúc trước thì bác sĩ bắt con phải uống theo Tây Y. Thì về sau thì con cũng cái kiểu cái bệnh cứ ai chỉ con là uống tim sen uống cái gì vậy mà nó không có hết. Rồi con cứ cầu nguyện sau bây giờ Chúa cho con ngủ cứ từ từ. Mới đầu thì có khi chợp mắt, đầu tiên là tháng 11 năm ngoái đó, ngủ có thể khoảng được chợp mắt được có 1-2 phút thôi. Thì bên này đã được mấy chục phút, có khi cả tiếng.
Thì mình thấy rõ ràng là ngay cả cái thân xác này họ còn chẳng chữa được. Thế không ạ? Cho nên là người ta sẽ nói với chúng ta rằng mê tín. Người ta sẽ nói với chúng ta là thế này thế kia, tin vào Chúa là những người mê tín. Nhưng mà Chúa còn bị người đời chống báng mà. Người đời nó chống báng mình là chuyện bình thường vì người đời họ không tin vào Chúa, họ không theo Chúa. Hay là người ta xử với nhau theo kiểu thế gian. Còn mình là những người tin vào Chúa thì chắc chắn mình sẽ bị người ta chống báng, chống đối. Hãy vững tin. Và ngay cả Đức Maria đi nữa, mẹ cũng đâu thoát được. Simeon nói, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lưỡi gươm này không phải là lưỡi gươm mà đâm vào trái tim, kiểu như là bây giờ một số anh em hay xâm hình trái tim rồi có một cái lưỡi gươm xuyên qua không nhá. Rồi có máu rỉ ra, hận tình đen bạc, hận đời quyết trả vân vân. Mà khi mà người lính đâm thấu trái tim của Đức Giêsu như thế nào thì trái tim của mẹ cũng cảm thấy đau xót như vậy. Đau xót vì ơn cứu độ mà Đức Giêsu con của mẹ đem đến mà người ta từ chối, người ta phủ nhận, người ta chống đối, chống báng. Thì người ta chống đối Đức Giêsu con của mẹ như thế nào, người ta không đón nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu con của mẹ đem đến qua cái chết của Ngài như thế nào, thì mẹ cũng cảm thấy xót xa, đau đớn như vậy. Anh chị em có cảm nghiệm cái lưỡi gươm đâm thâm trái tim mình không?
Con cảm nhận bởi vì chính nhà con khi đau nằm mà tưởng gần chết á, đau không thở được. Thực vậy con nói lên không được. Cháu đứng bên cạnh hỏi là chú ơi, chú bây giờ thế làm sao? Không nói được bởi vì đau quá,
đau
quá. Không ra phát ra tiếng được.
Rồi có nhiều
nó
cảm thông được cái đau đó, cảm thông được cái đau đó trong tình yêu thương cảm thông. Rồi có những lúc mà anh chị em thấy là người ta xỉ bán mình, người ta bêu riếu mình, người ta nhục mạ mình, người ta không có lấy gươm người ta đâm vào trái tim của mình chảy máu ra, nhưng mà những lời nhiếc móc, những lời xỉ nhục, rồi những ánh mắt khinh chê, tất cả những cái đó nó làm cho mình đau nhói trái tim, đúng không? Như một lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mình. Nhiều lần chúng ta thấy như vậy. Lạy Chúa, con làm vì Chúa, vì anh em, mà tại sao con bị như thế? Tim mình nó như là muốn vỡ nát ra ấy, đúng không? Đau lắm. Mà Đức Maria đã cảm nghiệm được điều đó. Một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Nhờ đó mà ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Khi mà trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu thì máu và nước đổ ra, tuôn trào từ trái tim Chúa. Và nhờ đó ơn cứu độ được đến với con người. Và nhiều người đã nhận ra ý nghĩ từ thâm tâm, nhiều người đã lộ ra cho biết là họ đón nhận Chúa hay không đón nhận Chúa. Người lính mà đâm thấu trái tim, cuối cùng họ đã nhận ra chính người này là con Thiên Chúa. Những cái đau khổ mà mẹ chịu, những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu, những cái đau khổ ấy sẽ làm cho thâm tâm nhiều người được lộ ra. Lúc mà mình chịu đau khổ, lúc mình gặp thử thách, mình sẽ thấy rõ ràng là ai là người thật, ai là người gian, đúng không? Đúng không? Lúc mà anh được hạnh phúc, anh được nhà cao cửa rộng, anh được mọi người ca tụng, anh có thấy rõ lộ ra ai là tốt, ai là xấu, ai là ngay, ai là gian không? Không. Vì ai cũng đến, wow, hoan hô anh, đúng không? Tại vì anh đang có chức, đang có quyền, đang có tiền. Và người đến với anh chẳng nhận thấy được gì đâu. Vì vinh quang nó bao phủ anh rồi. Vì con thế trần nó bao phủ anh rồi, mắt anh hoa lên. Anh sống ở trên đài vinh quang, anh nhìn thấy, wow, ai cũng hoan hô, ai hô, mình hết mình không thấy. Nhưng mà cái lúc anh bị hạ bệ, lúc mà anh bị thất thế, lúc mà anh bị xa cơ đó, cái lúc đó anh đau khổ tận cùng, trái tim anh như là bị bóp nát ra, thì anh sẽ thấy thâm tâm nhiều người lộ ra. Ai là người lúc đó là bạn thật của anh? Ai là người lúc đó là người trung thành với anh? Ai là người lúc đó là người yêu thương anh thật? Lúc mà anh trong tột cùng đau khổ, lúc đó những thâm tâm nhiều người mới lộ ra. Đúng không? Lúc đó anh mới thấy được rằng ai là người yêu thương mình thật. Đúng không ạ? Lúc anh mới tạ ơn Chúa vì con đã được thấy ơn cứu độ rồi. Chính trong cái đau khổ cùng cực này, mọi người bỏ hết, vẫn còn có Chúa nâng đỡ con. Và đó là lúc mà anh thấy được cái ơn cứu độ. Cái lúc mà đau khổ nhất là lúc mà ta thấy được ơn cứu độ của Chúa đến với ta. Vì lúc này chỉ còn có Chúa mà thôi, không còn ai nữa. Thâm tâm nhiều người đã lộ hết ra rồi. Trắng đen rõ ràng lắm rồi. Và lúc đó ngửa mặt lên trời, lạy Chúa, trong vực thẳm này con ngước mắt nhìn lên Chúa, con đưa tay lên xin Chúa đến với con trong vực thẳm của đau khổ, của tội lỗi, của nhục nhã ê chề này. Ơn cứu độ đến với con, vì lúc đó chỉ còn một mình Chúa với con mà thôi. Đúng không? Rõ ràng. Vì vậy mà ta thấy trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, Ngài nói căn cứ vào điều này mà chúng ta nhận biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi Người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Ta thấy không? nói rằng mình ở trong Chúa thì phải đi vào con đường Đức Giêsu đã đi. Mà đi vào con đường Đức Giêsu đã đi là con đường cái gì? Bị người ta chống đối. Con đường mà như mẹ Maria bị lưỡi gươm đâm thâu. Con đường mà ông già Simeon nói rằng trẻ này sẽ nên cớ cho người ta chống đối, người ta đứng dậy hoặc là người ta té ngã. Đó, đi vào con đường Đức Giêsu như vậy thì ta biết được rằng mình đang ở trong Chúa. Và ở trong Chúa là ta tuân giữ các điều răn của Chúa. Tôi nói rằng tôi biết Chúa. Nói rằng tôi là người Công giáo. Ngài sẽ biết tôi là người Công giáo. Thì tôi tuân giữ các điều răn của Chúa. Vậy thôi. Tôi làm theo lời của Chúa. Còn nếu mà tôi nói rằng tôi là người Công giáo, nếu mà tôi nói rằng tôi là người tin Chúa, mà tôi không tuân giữ điều răn của Chúa, tôi không làm theo lời Chúa, thì tôi chỉ là kẻ nói dối. Và nơi tôi không có sự thật. Tôi rao giảng lời của Chúa, mà tôi không sống lời Chúa, tôi là kẻ nói dối. Và nơi tôi không có sự thật. Làm sao người ta tin được điều tôi rao giảng nếu mà tôi không sống lời của Ngài? Mà sống lời của Ngài có nghĩa là tôi đi theo đường lối của Ngài. Đi theo đường lối của Chúa là tôi ở trong Chúa. Mà đi theo đường lối của Chúa, ở trong Thiên Chúa, chỉ có một điều duy nhất, đó là điều gì? Đó là yêu thương anh em mình. Đó là điều răn mới tôi viết cho anh em nơi Đức Giêsu, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng. Ánh sáng thật đang tỏ rạng và bóng tối đang qua đi. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Anh muốn nói gì thì nói. Nhưng mà cái hành động của anh minh chứng cho tôi biết rằng anh đang ở trong ánh sáng hay bóng tối. Đó là anh yêu thương anh em thì ở trong ánh sáng, ghét anh em thì ở trong bóng tối. Thế thôi. Thế thôi. Vì khi tôi yêu thương anh em, tức là tôi đang giữ lời điều răn của Chúa. Tôi đang đi vào đường lối của Chúa. Tôi đang ở trong Thiên Chúa, tức là tôi ở trong ánh sáng. Mà nếu tôi không yêu thương anh em, tôi ghét anh em tôi, thì tôi không đi vào đường lối của Chúa. Tôi không làm theo lời của Chúa. Tôi là kẻ nói dối. Trong tôi không có sự thật. Và tôi vẫn mãi mãi ở trong bóng tối. Cứ thế mà chúng ta nhận biết ai ở trong ánh sáng hay bóng tối. Anh muốn nói gì thì nói. Anh muốn nắm chức vụ gì thì nắm chức vụ. Anh muốn quyền cao chức trọng gì đó tôi không cần biết. Đúng không? Không cần biết. Nhưng mà tôi chỉ thấy rõ một điều là anh có yêu thương anh em không. Nếu mà anh yêu thương anh em thì tôi biết rằng anh đang ở trong ánh sáng, anh đang đi trong đường lối của Thiên Chúa, anh đang sống trong Thiên Chúa. Và anh mới thực sự là người đạo chân chính thật, là con Thiên Chúa thật. Còn ngược lại, anh muốn giữ chức vụ gì thì giữ chức vụ. Anh muốn nói gì thì nói, anh muốn giảng gì thì giảng. Nhưng mà trong thực tế cuộc sống, lòng của anh em vẫn còn giận, ghét, hờn, ghen người khác. Anh vẫn còn đối xử tệ hại với anh em của anh. Anh vẫn còn lòng ghen ghét, ghen tị, ghen tức. Thì anh vẫn cứ ở trong bóng tối. Anh vẫn cứ là kẻ nói dối. Anh vẫn cứ không có sự thật ở trong anh. Anh vẫn không ở trong Thiên Chúa. Và anh đang đi xa rời đường lối của Thiên Chúa. Rõ không? Rõ không? Muốn ở trong bóng tối hay ánh sáng?
Con muốn ở trong ánh sáng, nhưng mà con thực hiện chưa được.
À đó, ai chúng ta cũng nói là tôi muốn ở trong ánh sáng. Nhưng mà điều khi mình muốn như vậy thì lạy Chúa, xin ánh sáng của Chúa đến với con. Con nói là con thực hiện không được vì con nghĩ rằng tự con có thể thực hiện được. Tự mình không ai làm được điều đó. Tự mình chẳng có ai yêu người khác được. Ta chỉ thích người, yêu những người mà mình thích, yêu những người hợp với mình, yêu những người mình thấy có lợi cho mình. Còn tình yêu đích thật là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi một người chúng ta và tất cả chúng ta. Ơn cứu độ đến cho muôn dân mà. Thế không ạ? Thì khi mình đón nhận ánh sáng của Chúa, ngày lễ Giáng sinh, mình đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa giáng trần, ánh sáng yêu thương của Chúa, mình cảm nhận được Chúa yêu thương mình, mình sống trong tình yêu thương của Chúa, lúc đó mình sẽ yêu thương anh em bằng chính tình yêu mà Chúa yêu thương mình. Mình thương xót anh em vì mình cảm nhận rằng Chúa thương xót mình. Mình tha thứ cho anh em được vì thấy rằng Chúa đã tha thứ cho mình. Mình biết quan tâm đến anh em mình vì thấy rằng Chúa đã quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho chúng ta từng ly, từng tí, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Thấy không? Vì vậy mà chị nói là đừng nói dễ hay khó, tôi đã nói ngay từ đầu. Khó hay dễ không phải là do cố gắng của mình, không phải là do sức lực của mình, nhưng mà là do ơn của Chúa xuống trên ta, ta có mở lòng ta đón nhận ơn của Chúa hay không? Được chưa? Cho nên ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng rồi. Xin Chúa Giêsu Giáng sinh trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin cho niềm vui Giáng sinh thực sự của Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Mở lòng ta ra để ta đón nhận ánh sáng của Chúa, ánh sáng yêu thương của Chúa. Ta biết yêu thương anh em mình. Để ta đi trong ánh sáng của Chúa bằng một cuộc sống biết yêu thương tất cả mọi người, yêu thương anh em mình. Và khi ta làm như vậy thì người ta cũng nhận ra rằng ơn cứu độ đang đến với họ qua cuộc sống yêu thương, qua cuộc sống của những người bước đi trong ánh sáng là mỗi một người chúng ta. Người ta nhận ra ơn cứu độ của Chúa qua chúng ta, qua cuộc sống yêu thương của chúng ta, qua cuộc sống của những người đi trong ánh sáng. Còn nếu không thì cứ mù mờ mà đi trong bóng tối của ghen ghét, của giận hờn, của buồn phiền. Xin Chúa Giêsu Giáng sinh trong tâm hồn ta đem niềm vui, đem hạnh phúc, đem ánh sáng đến cho mỗi một người chúng ta, và chúng ta trở thành những người dẫn người khác đến với ánh sáng của Chúa, để họ cũng được bình an, hạnh phúc như chúng ta. Và lúc đó mọi người có thể nói: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho chúng con ra đi bình an, vì chúng con đã thấy ơn cứu độ của Chúa. Hallelujah.